Đoạn 2, thiện kiện thiện hiện thưa hỏi. Khi ấy trưởng lão
Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy.
Việc Phật khéo hộ niệm các Bồ Tát và Phật khéo phó chúc. Thế nào là khéo hộ niệm mà thế nào là khéo phó chúc? Hộ niệm đây không, Phật ủng hộ cái niệm của các vị Bồ Tát, nghĩa là giữ gìn cho, để cho các đệ tử có những cái tâm niệm, những cái chánh niệm, chánh tư duy, không có lạc về đường tà. Thế là Phật ủng hộ khiến cho các đệ tử chánh niệm, chánh tư duy, không có bị lạc đường. Bởi vì cái chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy đó là cái đường lối, đường sống của mình. Nếu mà mình tà, mình lạc một cái thì coi như là đi về đường khác, không phải là đệ tử Phật nữa. Cho nên Phật khéo giữ gìn, ủng hộ, giúp đỡ để cho các đệ tử có chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy. Thế đó là một việc. Rồi Phật lại khéo phó chúc. Thế nào là phó chúc? Phó những cái công việc cho các Bồ Tát, để cho các Bồ Tát, coi như Phật giao công việc cho các Bồ Tát, dặn dò phải dạy tiên hóa độ cái người này và dạy cái người này cách này cách này, làm sao cho người ta giác tỉnh được. Đấy. Thì Phật giao phó, dặn dò các Bồ Tát các công việc. Thế đấy là ông ấy khen Phật có hai cái việc khéo, khéo hộ niệm, khéo phó chúc. Rồi bây giờ ông xin Phật dạy cái gì? Nghĩa là tất cả các đệ tử của Phật muốn tu theo Phật thì có hai việc. Một là làm thế nào mà an trụ được ở cái tâm, cái chân tâm, và làm thế nào hàng phục được cái vọng tâm. Cũng như là trong Lăng Nghiêm nói phải có hai nghĩa quyết định. Cái nghĩa thứ nhất là phải chọn cái nhân tu nó hợp với cái quả vị đó. Thì ở đây tức là làm thế nào mà an trụ vào trong cái chân tâm ấy. Còn cái nghĩa thứ hai làm thế phải thẩm tường căn bản phiền não. Thì ở đây hỏi làm thế nào mà hàng phục được những cái hư vọng. Đấy là tu thật, muốn thành Phật chỉ có hai việc thôi. Thì đây ông anh à, ông Tu Bồ Đề ông hỏi làm sao trụ được, sống yên, an trụ vào cái chân tâm của mình, và làm sao hàng phục được hết những cái hư vọng, những cái vọng tâm. Đó là câu hỏi, cộng hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề. Thì Đức Phật là nhờ làm sao? Hứa Phật sẽ là nhờ hai cái câu hỏi ấy.
Đây là phần thư hỏi của Ngài Tu Bồ Đề.
Tu Bồ Đề.
Dạ. Giải nghĩa cái chữ Tu Bồ Đề.
Hiểu. Tu Bồ Đề là một vị A-la-hán. Ngài đã chứng quả rồi.
Dạ. Nhưng mà Ngài thâm hiểu được cái lý Bát Nhã chứ
này. Ở đấy. Ngài A-la-hán là chứng quả tiểu thừa, mà Ngài thâm hiểu cái lý Bát Nhã. Đưa làm sao?
Dạ.
Có chỗ dịch là thiện hiện, có chỗ dịch là không sanh, lại có chỗ dịch là cát tường. Chữ thiện hiện, thiện là khéo, hiện là hiện ra. Đây là theo cái sự tích, cái lúc Ngài mới sanh, Ngài là con nhà giàu lắm. trong nhà nhiều các kho, kho lúa, kho thóc, kho vàng bạc, rồi kho lụa. Lụa là nhiều kho lắm, nhà giàu lắm. Nhưng cái lúc mà Ngài sanh ra thì bỗng nhiên người ta thấy những cái kho trống rỗng hết, cho nên nhà trong nhà hoảng sợ. Những kho vàng, kho tiền, kho lụa, kho gốm vóc, rồi kho thóc lúa, bỗng nhiên lúc mà Ngài sanh ra là tất cả các kho trống rỗng hết. Người ta nhìn thấy trống rỗng hết, cho nên trong nhà hoảng sợ. Thế nhưng mà nó chỉ trống rỗng một thời gian thôi, rồi nó lại bị trở lại bình thường. Nhưng cái khi ở bên Ấn Độ, những nhà giàu với những nhà vua chúa sinh con mà muốn đặt tên, cứ đi hỏi những các bậc hiền triết để đặt tên cho con, thì hỏi thì cái vị ấy, cái vị hiền triết giả nhời là thiện hiện, đây là cái điểm lành, đây là hiện ra một cái điểm lành lớn. Vì thế đây là một bậc thánh nhân giáng hiện, hiện cho nên hiện cái điểm lành. Những các cái kho là trống rỗng mà cái ông thầy ấy lại bảo là đây là điểm lành, thế cho nên mới đặt tên Ngài là thiện hiện. Thế, hiện ra một cái điểm lành. Lại có chỗ dịch là không sanh. Không sanh là từ cái trí tuệ chân không mà sanh ra, cho nên gọi là không sanh. Thế có nợ chỗ thì dịch là cát tường, tức là tốt lành. Bởi vì Ngài có cái trí tuệ bát nhã, cho nên đời sống của Ngài là đời sống thánh hiền, cho nên Ngài sẽ toàn những cái tự Ngài sống trong sự an lành. Mà cái việc Ngài giáng sanh ra đời cũng là đem cái an lành cho tất cả mọi người. Cho nên đặt tên Ngài là Cát Tường Bồ Đề. Đó là dịch âm để nguyên cái tiếng Phạn, chỉ có dịch thiên âm thôi chứ không dịch nghĩa. Thế trong kinh Đại Bát Nhã đó thì dịch tên Ngài là Thiện Hiện, tức là dùng cái tên ở trong gia đình vẫn thường gọi, dịch cái tên Thiện Hiện. Thiện hiện là đã khéo hiện. Ngài Tu Bồ Đề thuộc hàng trưởng lão, tức là Ngài là một vị A-la-hán, đệ tử của Phật, nhưng mà một vị đã lớn tuổi, đạo cao mà đức trọng, cho nên gọi là một bậc trưởng lão. Vừa là già dặn về tuổi, vừa già dặn về đức hạnh, lại vừa già dặn về cái học thuyết về mọi mặt, cho nên gọi là bậc trưởng lão.